This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và bà Bảo một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tại số 3020 Matlock Road phòng 200, thành phố Arlington và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe cùng chúng ta nói chuyện trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Quý thính giả có thể gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để mà đặt bất cứ những câu hỏi nào về phần sức khỏe để bác sĩ Đàn Thiện Hưng có thể giúp chúng ta trong cái việc mà trả lời những cái câu hỏi về kiến thức y khoa. Và từ phòng ghi âm Dallas, bà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Rất cảm ơn Bảo và mến chào Bảo và mến chào các bạn ở chuyện này.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta vào đầu tháng 7 rồi, cũng là ngày đầu tiên và cũng là thứ hai đầu tuần. Thì chúng ta cũng, bây giờ chúng ta thật sự đã bước vào mùa hè rồi. Thì cái không khí mà nóng sẽ thường xuyên xảy ra. Và trong năm nay, cái nhiệt độ của Dallas, Texas mình nói riêng, cũng như là hầu như là trên thế giới nói chung luôn đó, mùa hè năm nay rất là nóng. Chúng ta cũng thấy được là ở tình hình ở châu Âu thì người ta cũng có những cái chuyện mà không may xảy ra trong cái thời tiết nắng nóng như thế này. Thì nhân tiện bác sĩ Đàn Thiện Hưng, chúng ta lần vừa rồi chúng ta nói về tuần vừa rồi chúng ta nói là làm thế nào để chúng ta có được một cái sức khỏe tốt và những cái việc mà chúng ta nên tránh trong cái mùa hè nóng oi bức này đây. Thì không biết là tuần này bác sĩ có những cái thông tin cũng như là có những cái chi tiết nào mà bác sĩ muốn nhấn mạnh để cho quý đồng hương, quý tín giả có thể biết được. Và xin được gửi ra số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta đang đến với chương trình Hỏi đáp về y khoa trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Dạ vâng, bà Bảo xin được mời bác sĩ ạ.
Rồi, bà Bảo nói rất là đúng, mùa hè thì rất là nóng đúng không? Thì tôi muốn nhắc lại cái chuyện mà hàng năm bà Bảo nghe nói, quý vị nghe nói đứa nhỏ nó bị chết trong khi trong xe nóng đó, đúng không? Thì mới nhất trong đây mới vừa tháng 7, thường là đổi từ mùa xuân mà mùa hè đó là khoảng từ 21-22 tới tháng 6. Thôi nhưng mình mới có 8 ngày vô tháng mùa hè thôi. Mà nước Mỹ hiện giờ thống kê tôi mới đọc thì nó đã 15 đứa bé chết năm nay rồi đó. Thì xong rồi thành phố mình, tiểu bang mình cũng mới phải chết mấy đứa ở đây. Thì cái chuyện mà đứa nhỏ nó chết đó, nó đương nhiên là cha mẹ không có cố tình. Nhưng mà có một số người cố tình hay không, nhưng mà đại đa số người ta cố tình, đã quên thôi. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là vậy nè. Tại vì khi mà nhiệt độ ngoài đó là 80 độ, 85 độ thôi. Nhưng mà nếu cái xe mình đóng cửa kính lại, ánh nắng mặt trời nó xuyên vô xe, đúng không? Nhưng mà rồi vì đó nó bị hơi quá, thành ra vô tình cái nhiệt độ tăng lên. Ở ngoài thì mát nhưng ở trong là nóng. Thành ra chỉ cần nếu cái xe có chuyện nhiệt độ ngoài 80-85 độ thôi, có nhiệt có cái tấm lại là dưới 90 độ thì mình cái là mát ở ngoài. Nhưng mà đứa bé ở trong nó chịu không được, tại vì trong vòng có chừng nửa tiếng thôi, cái xe ở trong có thể lên tới 130 độ ở trong đó. Rồi đứa bé nó đương khi đầu tiên nóng quá thì phải là mồ hôi, đúng không? Đứa bé nhiều khi nó không uống nước nhiều như người lớn. Okay, rồi nên một đương nhiên nóng đầu tiên ra một trước để cho nguội bớt, nhưng rồi một hôi ra nó phải có gió thổi để mà nó bị hơi. Tại sao bị hơi được? Nó hút nhiệt trong người mình đi để bị hơi, thành ra nhiệt độ mình mát xuống chút xíu. Trong xe nó hầm kín quá, nó không gió, thành ra nó mà hôi nhiệt thổi nó không có đủ để nó bị hơi, thành ra mình nóng. Chỉ còn lên tới khoảng chừng 104 độ thôi, có thể nói là 104 độ là coi như hấp không ra được nữa, mà lên 107 độ là nó chết. Okay, thành ra nó cái đó là đặc biệt mình đừng có hồi xưa đó bé con nhà mình thường thường mình để cái ghế seat belt, cái ghế nhỏ đó đằng trước, nhiều khi mình nhìn thấy được nó, nhưng mà để seat belt đằng trước á, cái ghế đằng trước nhiều khi là chính phủ cấm. Tại sao? Khi mà bị đụng cái đó là cái airbag nó bung ra đập cái nhỏ. Thành ra ví dụ biết ai mà có con á, ta đề nghị là từ nhỏ để đằng sau, đúng không? Khi mà cha mẹ á, nhiều khi bây giờ mà nhiều khi mình chỉ ra mình chỉ nghĩ rằng mình đi chợ thôi, đúng không? Nhiều khi chở con đi chợ, ok, đem con vô xong, đi chợ xong mới ra xe, bỏ con đằng sau. Ví dụ tình cờ mình quên mua cái món gì đó chẳng hạn, đúng không? Một là để xe đó, thì gỡ con đem xe vô mất công quá, nhiều khi để nhỏ nhỏ mình tưởng rằng mình vô tiệm 5 phút hay là sao. Mua đó rồi, nhiều khi mình quên đó kia. Khi mình ra xong để nhỏ chết, họ nắm hay. Ok, còn cái đó thì thường cái thành công nhất. Không thôi nữa, nó thí dụ như mình chuẩn bị đâu xa, mình cho con vô xe, đúng không? Mình ngồi ra xe đồng hành, xong rồi quên tắt máy chạy đi, ok, quên nhận nước gì đi, xong cái để con đó chạy vô nhà định làm gì đó chút xíu thôi, vô đó thí dụ tình cờ vô đó điện thoại đang cái điện thoại nói chuyện này con chứ hình ông thầy ngoài này. Thành ra nó có rất nhiều cái mà mình quên, bởi cái mà muốn hay nhất là đừng khi nào mà bỏ con vô xe của mình nó hết, đừng, mặc dầu mình nghĩ rằng mình vô tiệm 5 phút hay vô nhà 5 phút, đừng khi nào hiện tại mình sẽ quên chắc chắn người thôi. Okay. Thứ hai nữa đó là nhiều khi mình có thể để cái gì đó chung như mình đi chợ thì mình cứ bóp mình để đằng sau với con mình để làm chi, hay ở chợ đúng không, không có bóp thì biết thì tự nhiên lúc đó là mua lấy bóp quay ra thấy con sao. Chứ nhiều khi mình bể cái bóp đằng kế bên mình đằng trước, nhiều khi mình lấy bóp xong cái mình quên nhỏ làm sao. Thành ra phải làm cái gì đó để mà nhắc mình là phải để ý con làm sao. Đấy. Tại vì nếu mà mình quên á, ok, thật sự là mình tưởng mình quên á là không có tội, không phải như vậy. Tại vì theo luật giống như ví dụ mình bảo mình biết mình chạy xe đúng không, ví dụ mình thấy là đằng trước thì có cái người thắng lại mà mình quên thắng đi, mình chạy đụng vô tay đúng không, người ta chết là mình cũng bị tội là giết người, nhưng mà không có ý. Giết người có ý thì tội nặng hơn, còn giết người mà cũng là nó chết mà vô tình cũng tội luôn chứ không phải không. Thì ra cả tòa mình không nên nói mình ôi tôi quên. Thì đang nhiều khi con mình chết á, ok, là cảnh sát nó điều tra xong rồi đó, ok, thứ nhất con chết một chuyện rồi là con đau khổ gia đình rồi, xong rồi chính phủ á nó còn lên án cha mẹ là bất cẩn mà con chết, ra tòa vô tù nữa chứ không. Thành ra đó cái chuyện mà năm nào con chết mà thường thường á, thống kê tôi đọc á nói rằng á mấy năm trước á nó cũng có chết trung bình khoảng 1 năm 38 người thôi, 38 đứa nhỏ, nhưng mà càng ngày giống như năm 2016 thì nó khoảng chừng 39 đứa chết, rồi năm 17 thì khoảng chừng 42 đứa chết, rồi năm rồi năm 2 đứa chết, để càng ngày cái số chết thì càng đông. Thì tôi đoán á, bây giờ bà ơi thấy không, computer rồi điện tử máy móc rồi iPhone mấy thứ đó nó làm cho mình á là không tập trung được. Thành ra nên nếu mà mình chỉ tập trung vào thằng con mình không khác, còn nhiều khi mà đội mà đi chạy xe, nhiều khi nghe radio xong đúng không, tới chỗ người tắt đèn tắt máy ăn cái, nhiều khi đang coi xa phôi chẳng hạn đi hay bước ra cửa điện thoại ăn cái đó điện thoại thì mới đi bỏ còn sao thầy. Thành ra đó khi mà chạy xe nó chăm chú đừng có xài phone, vừa đừng có texting, cái đó là vừa nguy hiểm cho cái trong chạy xe, mà tâm tinh thần phải nhớ okay, khi mình bước ra khỏi cửa nhìn trước nhìn sau coi thử con mình có còn không hay là có quên hay không. Có những người ta tự khí cửa ra chứ không đóng hết 100%, thấy cửa xuống chút xíu đúng không, nhưng cái đó cũng đủ nóng, và tại vì nó quá nhỏ để cái cửa sổ nếu mà hiên chút xíu không á là không đủ để nó tiết nhiệt ra, còn hiên nhiều quá thì người ta sợ mình đút đẩy vô nó mở cửa mình đóng kê. Thành ra tóm lại đó là khi mà cái mùa hè nhớ nha, đừng khi nào để con đứa nhỏ đằng sau mình xem mình nó, đừng khi nào hết, mặc dù nó ở 4-5 tuổi cũng vậy luôn. Mình tưởng á là nóng quá gọi được đúng không, mà nhiều khi nó nóng quá không biết gọi, nên nhiều khi cái chỗ mà vắng vẻ rồi nhiều khi nó gọi không ai nghe rồi nó xỉu chứ không hay. Anh tương khi nào để đứa nhỏ mà người trong xe mình hết, bất cứ lúc nào không khi nào hết. Rồi bây giờ trở con đứa nhỏ thì trở con chó mèo, chó mèo chết cũng trong xe nóng luôn, cũng chết luôn. Thường thường mèo á ít ai mà chi đâu chở mèo ra lắm, nhưng thường chở chó đi Mà nếu mà chó đi, mình cũng có tự thường chó giống như đứa nhỏ vậy đó, nóng quá người ta không chết được. Ok, có điều chết chó đó thì thường là không có cái tội, không có tội phạm. Mà nếu mà chính phủ nghĩ, mà cảnh sát nghĩ mình cố tình đó, thì nó cũng có thể thể phạt một cái tội là ác nhân với lại chó. Đây là những thứ thường gặp. Giống như Việt Nam mình ăn chó thịt, ăn thịt chó thì sao hết, hoặc là ăn thịt chó là phạm tội. Tại cái đó là cruelty, là cũng như là ác nhân với lại là ác vậy thực vật. Đó. Tóm lại là mùa hè đó phải cẩn thận ha, đừng có coi thường cái nhiệt độ, mặc dầu á đầu mùa hè đến tới 80 độ 90 độ thôi, phải cẩn thận, đừng khi nào mà bất cẩn để mà con chết trong trong á. Tại vì cái bà phải biết cái chuyện thường khi mà con chết xong rồi cái đó, đây là một cái giống như là một cái đau buồn rất lớn cho gia đình, đúng không? Nhưng thường thường á, con chết xong rồi đại đa số thời gian sau cha mẹ đi chị, tại sao biết không? Thường thường về sau rồi á, dụng như cha chở con đi vô tình để con chết, mẹ về nhà đối xử cha. Cái thứ nhất là mình đau khổ rồi, thứ hai nữa là nhất là mình đối xử cho cha mình bất cẩn, cha chồng bất cẩn. Thì nếu mà ở mình bất cẩn thì ra cái đó là không thể nào mà có được thay đổi được hết trơn á. Thành ra thì lúc đó chết xong rồi tôi thấy đi, thấy đại đa số các ông thấy con mà chết rồi ấy, bất cứ tai nạn gì á, vợ hay chồng đối xử nhau rồi từ đó xong rồi từ ly dị. Thành ra nói chuyện quá đơn giản, đúng không? Tối ấy, có những cái con người là ai có hay quên, nhưng cái chuyện mà quên con trong xe để cho nó chết, thật sự cái chuyện mà không thể nào mà chấp nhận được chuyện ấy. Mới nhất ở Gia Sinh nè, có ông cha, bà bảo đọc báo thấy không, ông cha đi làm, ông nói là tôi ghé chị nhà giao phòng hãng, tôi làm lúc 1:30, quên nhỏ làm sao, 4:00 ra một cái chuyện ngậm cậu. Mới tôi không thấy làm sao mà đi làm con làm đó, con ở ngậm mà quên cái chuyện mà đem con đại được trong cái chuyện đó. Thành ra với những chuyện đó, khi mình ra mình ra tòa mình nói tôi quên cái chuyện đó là làm chấp nhận được lắm, đúng không? Có những người nhiều khi ví dụ như nếu mình ly cha cho vợ chồng ly dị nhau, đúng không? Nhiều khi á, người vợ người chồng cố tình trả thù người kia bằng cách giết nhỏ, giết đứa con mình cũng như là gây cho cái người bên kia một cái đau đớn là suốt đời. Là bởi có những cái trường hợp cha mẹ giết con vì mình muốn trả thù cái người bên kia. Đó, thành ra vấn đề mà con chết không thể nói là tôi quên được, cái đó là phạm sự.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều đã nhắc nhở cái chuyện này. Chúng ta thấy hoài cứ vào mỗi một mùa hè là chúng ta lại có những cái chuyện xảy ra, giống như là bỏ quên các em bé, thì cũng có những cái lúc nhiều khi là vì công việc, những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày đó, giống như là thường thì ba đưa bé đến nhà trẻ, hoặc là thường thì mẹ đưa bé đến nhà trẻ, nhưng mà vì mẹ phải làm sớm sau để đổi cái job lại là ba đưa, cho nên là ba thường thì nghĩ là ok mình đi làm xong rồi lâu lâu làm vô một ngày là phải gửi trẻ như vậy, chở đi vòng vòng thì lại quên. Thì cái điều này cũng nên lưu ý khi mà chúng ta một trong hai người, vợ hay chồng gì đó, có chở con cái hoặc là chó mèo gì đi đâu đó mà chúng ta nghĩ rằng cái người kia không phải là cái thói quen thường xuyên của người kia, thì chúng ta nên gài điện thoại giúp để nhắc nhở, hoặc là chúng ta nhắn một cái tin nhắn hay gọi điện thoại để nhắc nhở người đó trước khi người đó bước vào trong nhà hay bước vào chỗ làm. Thì cái điều này chúng ta nên lưu ý. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình Hỏi Đáp Sức Khỏe cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng về vấn đề sức khỏe là số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe thì chúng ta cứ gọi vào để mà tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, hôm nay chúng ta cũng nói một chút về cái phần sức khỏe của chị em phụ nữ. Là chị em phụ nữ thì thường chúng ta đã quen với cái cuộc sống ở bên Việt Nam của mình là không có thường đi woman check up đó, nhưng mà cái gọi là check up cho phụ nữ cứ 6 tháng hoặc là 1 năm một lần. Thì cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì nó cái tuổi phụ nữ của mình, tuổi mà càng cao đó thì cái mình cần phải giữ cho cơ thể của mình cũng như sức khỏe phụ nữ càng nhiều hơn, càng phải quan tâm nhiều hơn đối so với là cái giới của các anh đàn ông nam nhi. Thì cái điều này chúng ta lại hay bỏ quên. Nhưng mà sẵn tiện đây, bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài thì cũng nhờ bác sĩ nói sơ qua về cái vấn đề quan trọng trong cái việc mà check up phụ nữ hàng năm định kỳ, nó giúp cho chị em của mình trong những cái vấn đề mà bảo trì sức khỏe như thế nào thưa bác sĩ?
Okay. Cái chuyện đầu tiên phụ nữ thì khác người đàn ông là có đương nhiên cái ung thư thì đó tôi nói nhiều lần rồi, đúng không, ung thư miên gan hay này nọ thì giống như là hai bên thì giống nhau hết, nhưng mà phụ nữ thì đặc biệt người ta có hai cái nhũ hoa, là một là cái đầu người ta có cái tử cung là 2 và 2 bù trứng là 3, thì ba cái đó đàn ông thì người đàn ông có cái nhu tuyến và cái hai lõng hoàng, đúng không, nhưng thường thường cái ung thư nhũ hoa lõng ông rất là ít, rất là hiếm. Tôi làm việc 20 năm nay tôi chỉ được tìm được hai người thôi, yeah. Hai người con trai khoảng chừng 20 tuổi, 22 tuổi là ung thư hoàng, yeah. Còn ngoài ra rất ít cái bệnh này. Còn ung thư nhũ tuyến thì ông lớn tuổi thì thường mới bị, okay. Và đó về đàn bà đó thì ngược lại.
Bác sĩ ơi, cho bảo ngắt lời bác sĩ cái mình nói tiếp bác sĩ ha. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ hello, có phải tôi đó không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên là Phương ạ.
Dạ cô Phương ơi, cô Phương có thể nào giúp đài là tắt cái radio hoặc là mình dặn nhỏ đi tránh tiếng vang. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ mời cô nhé.
Dạ chào cô với chào bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ là năm nay tôi 64 tuổi rồi, mà cách mấy tháng nay cái bước chân đi xuống, mỗi lần ngủ bước chân đi xuống bị đau cái gót chân quá. Thưa với bác sĩ là bây giờ phải uống thuốc gì và cái đó là bệnh gì vậy bác sĩ?
Okay, cái bài rất thông thường chị, cái chân mình chị nhìn vô cái vòm đúng chưa, thì cái vòm chân chị ở trong nó có miếng gân giống như miếng giấy gì đó, nó nối gót chân và gót chân nó thun lại và soi đó thì có vòm chân. Khi chị đi tập luyện chị hạ xuống nó giãn chân ra đúng chưa? Ở Mỹ thì miếng gân đó tiếng của Mỹ nó gọi là plantar fascia. Việt Nam mình bị rất thường. Tại sao Việt Nam mình đi chân không ở nhà là một ha, không thể đi dép dập cũng tét là hai. Nếu mà có cái khoảng trống giữa lòng chân chị và mặt đất hay mặt dép trong lực chỉ đè xuống nó căng ra, chị tưởng tượng như nó căng ngày mấy ngàn lần đi thì làm sao chịu được. Thành ra cái dấu hiệu đó thường thường lúc mà ngủ dậy cái thì hồi đứng dậy cái đó chị đi rất là đau, nhưng mà đi từ nó đang thoải mái căng là rất là đau, nhưng mà đi từ từ viết nó sẽ đỡ đau từ từ, để nó căng từ từ đỡ đau. Thì tiếng Mỹ nó là plantar fasciitis. Okay. Cái này em thấy bệnh nhân rất thông thường Việt Nam bị cái này. Thì quan trọng nhất ở nhà chị mua cái dép nỉ người Mỹ mang trong nhà, nó giúp lông chị không thật dày, thật mềm và thật tốt. Ok ha, càng ngày càng tốt. Để làm sao đừng có khoảng trống trong cái lòng ăn nhà chị nữa. Ra sân thì đi được ngoài đường phải mang giày đàng hoàng, lòng giày phải ôm thật bằng chân. Nhiều khi chị phải mua thêm cái miếng lót giày nữa để cho không có khoảng trống giữa lòng dọc chân với lòng giày. Đó là cái đó đại đa số sẽ hết liền. Không thôi tạm thời cho uống Exvimotin hay Tylenol vô, okay, cho nó đỡ đau. Nếu không được những bệnh nhân em nói vậy xong người ta làm vậy là tất đại đa số hết liền. Nhưng mà nếu mà chị không đỡ đau nữa, đi bác sĩ người ta chích cho chị cái nghe gót chân đó, chích vô nó sẽ đỡ đau, nó đến bất xương như chị trong thì chị sẽ thoải mái hơn thôi. Đó, nhưng mà cái quan trọng là cái bệnh chị là vậy thôi chị, không có gì hết trơn á.
Dạ thưa bác sĩ, bây giờ là coi như là đi dài có lớp miếng giấy miếng giày, miếng ở dưới giày và đi đôi giày tốt, đừng có để hở giữa cái chân với đôi giày.
Dạ đúng, phải không? Lòng chân là vậy đúng. Dạ đúng.
Dạ rồi coi như rằng là hay là đi bác sĩ thì bác sĩ có chích cái gì vô cái gót chân mình cũng không sao hả bác sĩ, để cho.
Dạ đúng rồi. Nếu mà như thì không đỡ đau thì lúc mà chị mới đi miếng chích vô. Mà chị biết có bác sĩ chích thì có bác sĩ không chích. Phải đi bác sĩ nào biết làm kìa. Giống như em làm cho bệnh nhân em, còn có những bác sĩ gì nhiều khi người ta không làm thì không quen chị. Thì nhưng người ta gửi chị đi bác sĩ chuyên khoa về chân đó.
Dạ, là mình phải đi bác sĩ chuyên khoa hả thưa bác sĩ?
Bác sĩ gia đình trước, nếu gia đình mà không chích được mới đi bác sĩ chuyên khoa.
Dạ. Rồi, còn nếu không thì mình uống ác quy hay là tư lê tạm thời để cho
đúng
nó
rồi.
Sao hả bác sĩ?
Dạ đúng.
Rồi, và cái đó là nó cũng không có gì, không có gì nguy hiểm lắm thưa bác sĩ hả?
Dạ đúng, dạ.
Dạ, vậy là chỉ là vậy thôi.
Dạ.
Có uống cái thuốc gì ở ngoài này mua ở ngoài được không bác sĩ? Ví dụ
thì chị uống giống gì nói hồi nãy đó, Motrin, Tylenol này nó uống dễ đau thôi.
người ta nói là xin lỗi bác sĩ nha, cũng như là một vài người nói thiếu cái chất gì potassium gì đó, potassium gì đó, nó thuộc
không phải chị,
vitamin
không phải liên hệ gì nữa. Thường thường nếu mà thiếu potassium hay là thiếu magnesium hay thiếu nước á, thì bị bọt bẻ giống như chân chịu rút đó chị. Cái đó là thiếu nước hay là thiếu potassium hay là thiếu chất potassium, mà thường thiếu potassium thấp yếu quá là cơ chị yếu lắm, cơ kiểu mình cơ chị phải có chất potassium nó mới làm việc được. Có những người chị biết hồi đó em làm phẫu thuật cứu, nhiều người vô giống bị tê liệt vậy đó, thử ra một cái rất là thích ít quá người ta cũng giống lại tê liệt đi không được luôn. Cái đó là yếu cơ thôi chứ không có liên hệ về đau. Vậy
dạ, vậy thì đừng nên uống mấy cái loại đó nữa hả bác sĩ?
Dạ không phải, không đúng. Chị thường thường á, chiếc potassium á, ai ăn uống đầy đủ là có rồi. Tại nó có nhiều trong rau cải, nó có nhiều trong nấm, chỉ không trong chuối.
Dạ.
Thành ra không như trong dưa hấu. Thành ra đại đa số những người mà ăn uống đầy đủ như vậy rồi là không ai thiếu chất potassium hết trơn á chị.
Dạ, thì bây giờ cũng đừng nên uống cái thuốc đó hả thưa bác sĩ?
Dạ đúng rồi, không đúng. Thì đợt thử máu mà thiếu rồi luôn chị mà uống. Để uống nhiều quá, nếu nó cao quá, thì đập không được cũng chết đó chị.
Vậy hả bác sĩ?
Dạ, chị biết ở bên Mỹ này á, khi mà người ta, mấy tiểu bang mà người ta sẽ thử mấy tạo hình gì đó không? Là người ta chích chất lọc sinh vô tim á, để nó cao quá, chứ không được chết á. Thành ra cao quá cũng rất nguy hiểm á.
Dạ, vậy thì chỉ từng thuần mình uống Advil với Tylenol rồi, mình đi khám bác sĩ để bác sĩ giám định coi cái đó là chích thuốc vô hay là uống một cái loại gì theo cái khám của bác sĩ, phải vậy không bác sĩ?
Dạ đúng.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ nha.
Đang
chứ lời ngại quá không biết có gai hay gì đây, chắc nguy hiểm.
Thường thường chị biết có người chụp hình ra, bác sĩ người chụp hình có thể nhìn thấy nó gai, mà chị biết cái gai đó là ai, tại tại sao không có cho anh chị. Có điều có gai không có nghĩa là đau, hiểu không? Có điều sẵn là đau chụp hình ra thì nó gai. Chị có những người ta nói giờ yếu, mà chị đem những người 100 người ở ngoài đường vô chụp hình đúng không? 40-50 người có gai mà không cảm giác. Thế khi chụp hình nó có gai nó còn không nghĩ cái gì trơn á chị.
Thưa vậy rất là mừng và rất cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, rất
cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phượng rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta vẫn còn thời gian để có thể nói chuyện cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài, hỏi đáp về phần sức khỏe. Và xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello,
dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Xin chào bác sĩ.
Dạ.
Dạ anh.
Chú ơi, cho biết quý anh nha.
Tôi là tên Hai ở Phố Quốc, bác sĩ. Năm nay tôi là 78 tuổi.
Dạ rồi, chào chú.
Tôi xin có một cái câu hỏi bác sĩ là tôi bị sao nào sau này có tôi bị trên cái háng tôi bác sĩ. Nó nổi lên, nó bị sưng lên rồi gần cái đường tiểu. Đường tiểu bác sĩ nó hơi đau, nó thốn thốn. Mà ban đêm tôi nằm tôi ngủ thì nó không có bị gì trời, nó xẹp xuống. Mà sau thỉnh thoảng đi làm hay làm cái gì nặng trong ngày cái là nó sưng lên rồi cái nó bớt đau. Có lúc nó bớt đau, lúc nó bị hơi thốn thốn. Thưa bác sĩ, cái đó là triệu chứng gì bác sĩ?
Cái đó nó gọi là bị xa nhìn dài non đó, anh nói chú. Tại vì cái này nè, khi mà con trai mà trong bụng mẹ đúng không, thì hai não hoàng của nó đó là ở trong bụng của nó. Xong khi nó phát triển nó xuống từ từ nó trôi ra ngoài, nó nằm ở ngoài. Tại sao hoàng giái nằm ở ngoài? Tại vì hoàng giái nó muốn làm được tinh trùng thì phải nhiệt độ thấp. Cơ thể mình ở trong bụng quá nóng, thành ra lý do đó nó nóng quá, 7-9 độ nó chịu không được. Thành ra lý do đó mà hoàng giái nằm ngoài đến chi? Lúc lạnh thì nó giãn ra để cho xa cơ thể mình, cho nó nguội bớt. Lúc lạnh nó co lại với cái sáng người đúng không? Thì cái lỗ khi mà cái nó hoàng ra được rồi, cái lỗ đó nó cơ phải đóng lại cho mình. Nhiều khi cái tủ của chú nhiều khi thì khi đồ nặng hay là nhiều khi lớn tuổi cái đó nó hở ra. Cái lỗ mà cũ nó hở ra. Thành ra bây giờ lục ruột non, khi đứng lục non mình nó chung lọc vô lỗ đó, chứ thấy cục. Khi nằm xuống cái đó thì tự động nó rớt xuống, nó rớt lại bình thường thôi. Thì cái này chú Mỹ là hernia, rất thông thường cho người đàn ông, kể nhất đàn ông đó. Thành ra tức hai trường hợp, nếu mà chú đau, thí dụ như chết cục lọc ra rồi, mà chú đau quá chú nhét không được, cái đó là khẩn cấp, thì bác sĩ định khác, đi bệnh viện liền để mổ. Thì rút ruột non mình chỗ đó nghẹt chỗ đó, má không xuống được là chết. Cái đó là khẩn cấp, phải đi phòng cấp cứu, giải phẫu liền. Còn nếu mà chú nhắn lọc vô rồi, thập xuống rồi coi xong, không gì trơn á. Nhưng nếu mà nó khó chịu thì chú nên đi bác sĩ, chạy bác sĩ gia đình thôi, phải có giới thiệu đi bác sĩ giải phẫu. Bác sĩ giải phẫu để mổ rất đơn giản, cho mình gây mê xong rồi người ta lấy miếng vải y khoa, người ta phá cái chỗ lỗ lại để cho ruột non mình nó tình trùi ra thôi, chứ không có nguy hiểm hết trơn á. Nên nó tình trùi, tức là chưa biết
hay gì à. Tại sao ruột non? Thì nó thấy bình thường mà cái làm gì nặng hay làm như đúng như bác sĩ nói là tôi làm như nặng cái gì, cái tôi thấy làm như bị sưng lên chút xíu rồi cái rồi từ từ tôi lúc nào tôi kéo lên tôi xoa xoa chút
đó, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy.
Dạ.
Không có động chút, mình sẽ nói rồi đấy.
Không bác sĩ.
Alo. Sao chứ?
Tôi có thể uống thuốc gì cho nó
không, không 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 thuốc gì, chỉ có cái chữ duy nhất là dọc giải phẫu thôi, như cho nói hồi nãy đó.
Dạ, cái đó cũng là nguy hiểm hả bác sĩ?
Không nguy hiểm chứ, cái giải nãy giờ trước rồi không nguy hiểm, chừng nào nó lọt ra mà nó cứng, nó đau mà giải không được vô mới nguy hiểm.
Dạ. Chỉ là cái đó giải phẫu rút cái lên thôi chứ không có gì hả bác sĩ?
Không phải rút lên mà may cái lỗ lại chứ.
Dạ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, sĩ rồi tôi đi bác sĩ gia đình đến nói coi trường hợp này rồi sao để là tôi trị cái này bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hai rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng ta còn 3 phút nữa để quý thính giả có thể gọi vào để mà tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Số điện thoại 8178994110, 8178994110. Có những câu hỏi nào về phần sức khỏe thì chúng ta cứ gọi vào. Một lần nữa số điện thoại 8178994110. Dạ vâng thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng ta trở về lại cái chủ đề mà chúng ta nói về. Dạ vâng.
Dạ, nhưng bây giờ cái người phụ,
dạ, thưa,
phụ nữ á.
Dạ thưa bác sĩ, có một vị thính giả. Dạ. Dạ vâng, xin chào. Hello.
Dạ chào chị ạ.
Dạ vâng, xin chào chị, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên Linh ạ.
Dạ rồi, chào chị Linh, mời chị ạ.
Dạ cho em hỏi á. Em không hiểu tại sao mà em có cái bệnh từ nhỏ là hai cái khớp gối em á, lúc nào nó cũng đau buốt buốt, mà em đi khám bác sĩ á, em check máu, check everything luôn thì nó nói là em sợ em có nguy cơ em bị khớp á. Nhưng mà tại sao thử máu cũng không bị, mà em thì làm nail nhưng mà tay chân em nó sưng hết mấy con đầu ngón tay, mấy cái khỉ tay á, nó sưng hết lên luôn. Mà em nghi ngờ em bị khớp mà tại sao nó bác sĩ check máu này kia không có, là em đúng em bị bệnh gì hả? Lâu lâu
okay.
Hai khớp gối em nó tê hết.
Ok, Linh nói là hai bàn tay á, mấy ngón tay sưng hết hay sao?
Nó sưng lên, nó bị sưng lên khi em làm nhiều quá, nó sưng thêm mấy cái khớp tay sưng hết. Xong rồi. Rồi hai khớp gối thì nó bắt đầu đứng nhiều quá, nó mỏi.
Ok rồi. Còn buổi sáng dậy thí dụ sáng dậy đó, hai bàn tay mình có bị sưng đỏ rồi cứng không? Bàn tay mình nó bị cứng hay không?
Nó
cứng
hay không? Không phải, nó không sưng đỏ nhưng mà nó bị cứng rồi.
Giờ bữa sáng.
Dạ.
Ok rồi. Cái này á, thường á, đại đa số những bệnh khớp á, không thể máu ra. Tại vì trong thường thường máu á, thử gì, ví dụ như nó có bộ phận nào đó, nó tiết vô máu mình, cái chó học của nó. Là nếu nó bị sưng lên thì nó chắc nó cao lên, ví dụ gan mình đi có hóa chất gan đúng không? Nếu thử máu và gan á, thì gan nó hóa chất cao lên, thì là gan bị sưng. Còn khớp mình nó không có chất gì tiết cho máu mình ở trên á. Thành ra không phải thử máu mà đoán bệnh về khớp. Cái bác sĩ nào lại vậy là không đúng, là không kinh nghiệm về khớp.
Dạ.
Khi là bệnh duy nhất á mà có thể thử máu được, có thể thử máu được á, là bệnh nó gọi là rheumatoid arthritis, là có nghĩa là cái giờ á mình đơn giản nhé, okay, giờ á mình thấy cái cục xương bò không, những cái xương bò đúng không, mình thấy cục xương đúng không, xung quanh xương nó có mấy răng đúng không, rồi ở trong xương đúng không, thì cái rheumatoid arthritis á, là tự cơ thể mình thôi nó làm cho mấy cái răng xung quanh cái khớp bị sưng lên. Mà dấu hiệu của đó sáng dậy ha, mấy ngón tay mình, mấy lóng tay mình, lóng tay nha chứ không phải ngoài tay, lóng tay á sưng đỏ lên là một nè, cứng là hai, co giãn rất là khó khăn, rồi mình phải co giãn hồi ít chứ mình mới tiến một tiếng hồi sau nó mới giãn, nó mới thư giãn được cho mình. Nên thường bị hai bên, hai bàn tay, hai hay là hai khuỷu tay, hay là hai ốc tay, hay hai đầu ngón hai vai, hai bên hết, trong hai bên hết chứ không một bên.
Đây,
tôi đang nói, tôi đang kể, tôi đang nói nè. Thành ra cái đó mới là rheumatoid, nhưng cái đó thường thường mình khám bệnh mình nghe bệnh mình biết liền chứ không phải không cần thử máu nữa, tại vì một số người thử máu á nó bình thường không bị bệnh mà thử máu nó có, hay có những người bị bệnh mà thử máu không có. Thành ra cái rheumatoid là cũng khám bệnh theo y khoa, theo khám bệnh chứ không dùng thử máu được. Nhưng mà cái cũng đi nói là tôi không bị bệnh cái đó, tại vì đi nói hồi nãy còn gì đứng nhiều quá nó mỏi khớp đau giống chưa, làm nhiều quá tay đau, thì cái đó tại vì cái đó là bây giờ là overuse, là làm quá nhiều mình đau thôi. À, chứ không phải vậy trơn á. Thì bây giờ cái này á, duy nhất là đi đừng có thử máu nữa, không có lợi, ít lợi, không thử máu ở đây là quan trọng nhất. Rõ ràng mình làm quá nhiều mình làm thôi. nhất là người làm nail mà nhiều khi mà xả sẽ đến như là đánh bớt người ta đó, cái đó là những lúc mất tiền nhiều hơn nữa. Nên bây giờ một là nếu mà liên làm việc đừng mà xả, đừng đánh bớt nữa. Rồi nếu mà cần uống thuốc đau giống Ecbimotin hay bác sĩ cho thuốc đau là đủ rồi, nhưng mà chấp nhận vì tự làm mình thành ra mình đau thôi chứ không phải là bệnh nhân trên á.
Em cũng sợ vấn đề giống như uống thuốc giảm đau nhiều quá nó không có tốt á.
Không sao, ví dụ như đó, uống thai no đó, nếu mà bị gan yếu thì được uống thai no. Uống thai no nếu mà chịu uống đúng dose như bác sĩ chỉ, giống như một ngày giống như 1000 mg đi, 1500 mg đúng không, vừa uống cứ 6 tiếng lắm thì uống có 2 viên, là một ngày có nghĩa là trong ngày một ngày không uống hơn 8 viên 500 mg là bình thường, không gì phải lo hết. Còn nếu mà gan yếu không được uống thai no, chỉ có uống Ecbimotin, uống lâu năm quá thì nên uống thuốc bảo vệ tử. Uống thuốc đó là bác sĩ dặn uống ăn no uống đúng chơi, tại bởi từ nhiều khi xuống tầng và được khó chịu. Nếu mà liên đến bác sĩ thì xin thuốc bao tử, còn không thôi nó mua tự do, giống như là những thuốc tên là Nexium hay là Omeprazole, mấy thuốc đó là cũng là thuốc bao tử. Bệnh nhân tôi nếu ai mà uống thuốc đau nhiều lần nhiều tháng nhất là 3 tháng tuổi thì tôi cho thuốc bảo vệ bao tử thôi, chứ không có ngoài không hại gì khác trơn nhé. Ecbimotin phải có thận nữa, nhiều khi có nhiều người thận yếu thì không nên uống thuốc đặc hại.
Dạ. Dạ, em cảm ơn bác.
Dạ vâng, cảm ơn chị Linh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, thì mình muốn nói tiếp về phần Woman Checkup cho ngày hôm nay, nhưng mà rất tiếc là thời lượng chương trình của mình không có còn. Chúng ta sẽ giữ cái chủ đề này cho cái lần nói chuyện vào tuần sau. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn cũng như là từng bước để như thế nào để mà giữ sức khỏe cho chị em phụ nữ. Bà Bảo cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay nghe bác. Chúc bác có một ngày thứ hai thật là bình an cũng như là một tuần làm việc thật là vui vẻ. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau. Và trước khi rời làn sóng, chúng tôi xin gửi số điện thoại của văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng là 817-468-5252, 817-468-5252, và văn phòng Maclock Family thì tọa lạc tại số 3020 Maclock Road phòng 200 thuộc về thành phố Arlington. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng 1600 ạ.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị lắng nghe tham dự trưa nay, xin hẹn lại cho chương trình tuần sau. Chào quý vị.